Trò chuyện cùng một vị vua. Khi ta gắn bó với sách, biết cách chọn sách, đọc sách và trân quý sách thì đời ta cũng dễ dàng như có ngọn đèn soi đường. Những ngày này tôi đang có một thú vui hết sức xa xỉ là trò chuyện cùng một vị vua. Ồ, bạn không đọc nhầm đâu. Là một vị vua thực sự được mệnh danh là vị vua hiền triết, là thánh tí, người không ham thú cuộc sống đế vương mà lại yêu lối sống giản dị của các triết gia khắc kỷ. Là Marcus Aurelius, một trong những vị vua hiền của đế quốc La Mã. Tôi đang đọc tác phẩm Suy tưởng bất hủ của ông. Điều hết sức tuyệt vời khi đọc cuốn sách này là tôi luôn có cảm giác đang ngồi cùng một vị vua. Nghe ông nhẩn nha, chia sẻ, giải bày, đôi khi tôi bị chìm đắm vào cuộc hội thoại tưởng tượng với Marcus về những tư tưởng mà ông đề cập trong từng trang sách. Một vị vua cai trị đế chế hùng mạnh trong suốt 2 thập niên. Nay ngồi đàm thoại cùng tôi về những chủ đề hết sức đời như mối quan hệ với những người thân, sự gắn bó với thiên nhiên hay cách đối phó với sự căng thẳng, thậm chí bày cách làm thế nào để dễ rời khỏi giường vào buổi sáng. Thật chẳng phải hơn cả tuyệt vời hay sao? Có lúc ngồi bên cốc cà phê đọc suy tưởng, tôi chợt giật mình cảm giác như Marcus đọc vị mình nên ông mới có thể nói những lời cần cho tôi tới vậy. Người ta cố bước ra khỏi tất cả, đi về nông thôn, ra bãi biển, lên vùng núi. Anh ước anh cũng làm được như thế, thế là ngu xuẩn. Anh luôn có thể bước ra bất cứ lúc nào anh muốn, bằng cách hướng vào bên trong anh. Anh không thể tìm đến nơi nào thanh bình không bị quấy rầy hơn linh hồn anh, đặc biệt khi anh có cái gì khác để mà dựa vào. Nhớ lại trong khoảnh khắc và đây hoàn toàn yên tĩnh, trích quyển 4 suy tưởng Tết Hùng Thái Dịch, cảm giác được đọc vị và được tặng những lời khuyên quý giá còn quay lại với tôi rất nhiều lần khi tôi trò chuyện cùng vị vua này. Đó là một trong những đặc quyền mà chỉ người làm bạn cùng sách mới có được. Tôi thật may mắn khi được gặp không chỉ một vị thầy tâm linh. Trước khi đọc suy tưởng, tôi đã có một cuộc trò chuyện khác trên cả tuyệt vời với một vị vua nông, với một vị nông dân, đúng hơn phải gọi là nhà triết học, người đã mang tới một cái nhìn tuyệt diệu về thế giới tự nhiên, về niềm hạnh phúc vô biên trong việc gieo trồng và những chân lý chỉ có thể tìm được trong việc làm nông thuận tự nhiên. Thời gian tôi nghiền ngẫm 2 cuốn Cuộc cách mạng một cọng rơm và gieo mầm trên sa mạc của tiên sinh Fukuoka, giống như một hành trình tâm linh thú vị và quý giá. Tôi được khai mở về những giá trị sâu sắc của cuộc sống hài hòa, nơi con người tuyệt đối tôn trọng các sinh vật trong sự sắp đặt của tự nhiên. Tiên sinh Fukuoka viết 2 cuốn sách này trong một cái trò trên núi. Tôi đọc sách của ông ở thủ đô cùng với đất nước xa xôi. Vậy nhưng tôi thấy có sức kết nối kỳ lạ tới mức ngay khi gấp sách lại, tôi lập tức mơ về việc có một mảnh đất nhỏ để được tự tay gieo mầm cày xới. Người ham đọc sách đôi khi sẽ bắt gặp những cuốn sách có giá trị như một tấm bản đồ. Đôi khi người đọc nhận ra mình đang đi đúng hướng. Có khi họ nhận ra mình đã lạc đường, cần phải quay đầu lại, và cũng có thể họ tìm ra con đường đúng sau bao lâu hoang mang đứng trước vài ngã rẽ. Tự tin và giá trị khai mở và dẫn đường của những cuốn sách hay. Người ta thường nói chọn bạn mà chơi, hay gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. 2 câu nói này cũng áp dụng tuyệt đối đúng với việc đọc sách. Những cuốn sách hay có thể là người bạn tốt, người thầy giỏi của ta. Khi ta gắn bó với sách, biết cách chọn sách, đọc sách và trân quý sách thì đời ta cũng sẽ dạng như ngọn đèn soi đường vậy.